Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay, xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, phiên họp thứ 5 của Ủy ban đàm phán liên chính phủ nhằm xây dựng một văn bản ràng buộc pháp lý quốc tế về ô nhiễm nhựa, bao gồm trong môi trường biển, và viết tắt của ủy ban này đó là INC. Và ủy ban này sẽ được diễn ra từ ngày 25 tháng 11 cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2024 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan tại Busan, Hàn Quốc. Thưa anh Quốc Vinh, thì những cái nỗ lực mà để giảm chất thải nhựa của Liên Hiệp Quốc đến nay thì như thế nào rồi ạ?
Các cái nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết cái khủng hoảng nhựa toàn cầu á, thì phải nói là sau nhiều năm đã đạt đến một cái thời điểm then chốt dẫn đến cái cuộc họp mà khai mạc hôm thứ Năm đó, 25 tháng 11 ở Busan. Cũng là cái cuộc họp cuối cùng của cái Ủy ban đàm phán liên chính phủ về vấn đề này. Thì nếu mà lần này đó các quốc gia đồng ý với một cái khuôn khổ quốc tế để mà giảm sản xuất và tiêu thụ nhựa thì thế giới cuối cùng có thể đã bắt đầu chấm dứt được những cái tác động phổ biến của nhựa hiện diện ở khắp mọi nơi, từ những cái ngọn núi cao nhất cho đến thung lũng đại dương sâu nhất và thậm chí vô đến trong cơ thể của con người.
Dạ, cảm ơn anh. Anh vừa mới nói cái ủy ban mà đàm phán liên chính phủ về việc giảm chất thải nhựa đó là đã được tổ chức đến nay là lần thứ 5. Thì tại sao lại có đến rất là nhiều lần trải qua đàm phán như vậy? Thì những cái thách thức hiện nay khi mà cái các cuộc đàm phán liên quốc gia về giảm chất thải nhựa này là gì ạ?
Thật sự ra tôi nghĩ không phải chỉ có 5 lần đâu mà sẽ còn kéo dài nữa. Bởi vì cái chuyện này nó liên quan đến nhiều nước lắm. Nó là một cái chuyện phải nói là toàn cầu mà. Và một khi chúng ta ngồi xuống để mà có thể các nước cùng thỏa thuận với nhau về một cái khuôn khổ thì phải nói là một cái chuyện vô cùng phức tạp. Bởi vì nó tác động đến mỗi một quốc gia, thành thử ra đó là phải thông qua rất là nhiều các cái cuộc đàm phán. Thì hiện nay là mọi con mắt là đang đổ dồn về Busan, bởi vì là các cái đại biểu về dự cái hội nghị đó đang tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi quan trọng về cái cách làm thế nào để mà giảm sản xuất, bỏ dần các cái hóa chất nguy hiểm, cũng như là cái cơ chế tài chính để mà thực hiện cái hiệp ước, nếu như mà có thể đi đến được một cái hiệp ước. Thì cái chuyện này vẫn chưa có câu trả lời, mặc dù là đã đàm phán rất là nhiều lần rồi, đàm phán trong suốt 2 năm qua rồi. Cái cam kết mạnh mẽ về việc giảm nhựa, phải nói rằng là nó có một cái điều đáng mừng là các nước họ đã có thể thể hiện được cái cam kết mạnh mẽ về cái nhu cầu gọi là giảm nhựa, và đó đã là cái trọng tâm của cái nhiều cuộc tranh cãi trong thời gian qua và sẽ được đưa ra bàn luận thêm ở tại Busan lần này, và đó sẽ là cái chìa khóa quan trọng cho sự thành công của các cái cuộc đàm phán.
Dạ, cảm ơn anh. Cũng có một câu hỏi mà nhiều người muốn hỏi, đó là tại sao Hàn Quốc lại được chọn là chủ nhà trong cái cuộc đàm phán về chất thải nhựa toàn cầu này? Thì Hàn Quốc có cái điểm gì đặc biệt về các cái hành động về chất thải nhựa hả anh?
Phải nói rằng là Hàn Quốc họ có một cái vị trí phải nói là độc nhất vô nhị, là một trong những cái thành viên đầu tiên của cái liên minh có cái tham vọng cao là chấm dứt ô nhiễm nhựa đó, và là cái nước chủ nhà cho cái hội nghị lần này ở Busan. Thì Hàn Quốc họ phải nói là có công suất mà lọc dầu thô lớn thứ 5 ở trên thế giới, và là cái nước mà sản xuất ethylene, tức là sản phẩm phụ của dầu hỏa đó, tức là một cái sản phẩm nhựa đó lớn thứ tư ở trên thế giới, cũng như là một trong những nước sản xuất và tiêu thụ nhựa dùng một lần lớn nhất ở trên thế giới. Thì đó, nói như vậy để chúng ta thấy rằng là họ ở trong một cái vị trí mà có thể lên tiếng được vì những cái kinh nghiệm mà họ trải qua, vì những cái công nghệ, những cái kỹ thuật mà họ có được, cũng như tiềm năng của họ. Bởi vì rõ ràng là tôi chỉ nói chuyện đơn giản như thế này thôi. Chúng ta cũng biết phó sản của dầu hỏa là nhựa. Một trong những phó sản của dầu hỏa là nhựa. Mà bây giờ Hàn Quốc là có cái công suất lọc dầu thô lớn thứ 5 ở trên thế giới. Mà nếu như bây giờ vì nhờ một cái giải pháp nào đó chúng ta chưa biết được đó, mà nước này đi đến cái thỏa thuận là sẽ giảm cái phó sản nhựa ở trong cái việc lọc dầu thô, thì nội một cái chuyện như vậy thôi là chúng ta cũng thấy rằng là cái sản lượng nhựa ở trên thế giới nó sẽ giảm một cách đáng kể.
Thì như vậy là ý anh nói đó là Hàn Quốc được chọn là không phải vì đây là quốc gia mà ủng hộ mạnh mẽ cái việc giảm chất thải nhựa, mà họ là quốc gia, một trong những quốc gia sản xuất ra nhựa lớn nhất trên thế giới, đúng không ạ?
Cũng có thể nói như vậy, bởi vì trong trường hợp này đó chúng ta đang nói đến cái chuyện, cái này thực sự ra nó là cái nỗi khổ của tiến trình gọi là công nghiệp hóa đây, cũng rất là khó, tại các cái nước đã trải qua các cái cuộc cách mạng về kỹ nghệ thì họ đã đi qua cái giai đoạn này rồi, và họ không may là đã sản xuất rất là nhiều cái chất thải nhựa này, và những cái phó sản của dầu hỏa ở cái thời kỳ đầu là những cái sản phẩm nó không có phân hủy nhanh được, nó không có như bây giờ. Thành thử ra là Hàn Quốc á, thì một mặt là vì cái công suất mà lọc dầu thô của họ rất là lớn, họ kiếm được rất là nhiều tiền về cái chuyện này. Chính vì vậy bây giờ nếu mà nói rằng là các cái tập đoàn liên quan ở tại Hàn Quốc mà thuyết phục họ được bỏ bớt, giảm bớt cái sản lượng đó thì nó cũng là một cái thách thức chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Đó, nhưng mà bên cạnh đó thì họ, Hàn Quốc lại là một trong những cái nước sản xuất và tiêu thụ nhựa dùng một lần lớn nhất ở trên thế giới. Thì cái chuyện mà giảm cái sản lượng nhựa và tăng cái loại nhựa mà nhựa tiêu thụ một lần thôi đó, thì nó cũng là có thể ít nhiều đưa đến một cái sự cân bằng trong cái chuyện mà tiêu thụ nhựa cũng như là giảm bớt cái nhựa thải. Hàn Quốc lâu nay họ đã duy trì cái lập trường, ta nói là mơ hồ, nếu như mà mình có thể dùng cái chữ đó, trong cái chuyện mà cắt giảm sản xuất, sản lượng của nhựa tại các cái cuộc đàm phán. Chúng ta cũng phải nhìn nhận một cái sự thật là gì, là Hàn Quốc tuy là đang đứng ra làm nước chủ nhà để mà tổ chức cái hội nghị đàm phán về một cái khuôn khổ để giảm cái sản lượng nhựa ở trên toàn thế giới. Đó, nhưng mà họ chưa có ký vào cái tuyên bố cầu nối Busan đâu. Cái tuyên bố này đó là nó kêu gọi đạt được cái mức sản xuất bền vững của các cái loại polymer, tức là hạt nhựa nguyên sinh, được hơn 40 quốc gia đã ký kết vào rồi. Đó, nhưng mà Hàn Quốc chưa chưa phải là nước thành viên của cái tuyên bố này. Thì chính phủ Hàn đó, họ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về cái tác động tiềm tàng của cái hiệp ước nhựa toàn cầu giúp giảm cái sản lượng nhựa trên toàn cầu xuống, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng cạnh tranh của cái ngành này của Hàn Quốc. Đó, và làm như vậy đó thì rõ ràng các cái doanh nghiệp họ sẽ không vui. Chắc chắn là họ sẽ rất là lưỡng lự ở trong cái chuyện làm này, bởi vì cái này là có thể quy ra thành tiền mà. Nữa đó, nếu như mà giảm sản lượng, có nghĩa là không có bán ra được nhiều hàng thì đâu có, cái lợi nhuận nó cũng sẽ giảm theo thôi. Nói qua á, là nếu những cái nước như là Hàn Quốc mà vẫn cứ khư khư cái chuyện mà làm sao duy trì được cái lợi nhuận trong cái việc mà sản xuất nhựa ở trên toàn cầu, thì lại là làm cho công chúng nói chung là họ sẽ bất mãn. Bởi vì đó rõ ràng là cái nguyên nhân gốc rễ của cái cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu mà. Đó, họ là nạn nhân. Tôi lấy thí dụ như là đảo quốc ở trong Thái Bình Dương đi, là những cái nước mà phải thường xuyên giải quyết những cái tấn, hàng tấn nhựa ở ngoài biển trôi dạt vào trong bờ của họ. Những nước như vậy họ sẽ đâu có chịu ngồi yên, chắc chắn là họ sẽ lobby, họ sẽ vận động để làm sao mà các nước đều cần phải bắt tay vào và có cái nỗ lực thiết thực và nhanh chóng để mà giải quyết cái khủng hoảng về nhựa.
Dạ, cảm ơn anh. Mà nhiều người họ cũng nói ý kiến đó là Hàn Quốc đó là một cái quốc gia đang có cái vị trí là sản xuất nhựa lớn nhất trên thế giới, thì họ hẳn phải có những cái sáng kiến nào đó để mà có thể hữu hiệu cái hoạt động của họ, để cho bớt giảm bớt những cái sự gọi là thải ra môi trường. Bởi vì nếu như mà họ không có những cái sáng kiến như vậy thì bản thân những người dân của Hàn Quốc có thể là bị ảnh hưởng nhiều nhất, bởi vì họ là sản xuất nhiều nhất trên thế giới ạ.
Đúng, đó cũng chính là một trong những cái lập luận của Hàn Quốc đó. Họ liên tục nhấn mạnh các cái phương pháp tiếp cận bên trong cũng như bên ngoài cái không gian đàm phán chính thức, tức là cái vận động hành lang đó. Họ tham gia đàm phán chính thức tại các cái hội nghị, nhưng mà họ cũng có những cái cuộc vận động bên ngoài, lấy ví dụ như vận động cho cái công nghệ quản lý chất thải chẳng hạn, tái chế chẳng hạn, hoặc là dùng những cái vật liệu thay thế mà bây giờ người ta có cái chữ mới ta gọi là nhựa sinh học đó, tức là đã nhựa mà sẽ còn sinh học, thì phải nói thật sự ra đó là một cái phát minh mới. Hay là chúng ta có thể gọi là gì, tôi nghĩ là chắc có thể mô tả nó là một cái dạng kiểu như nhựa tổng hợp chăng. Thì họ vận động cổ súy cho các cái phương pháp này, và làm như vậy đó thì họ nói rằng là sẽ giảm được cái chất thải, sẽ quản lý được chất thải tốt hơn trong cái quá trình sản xuất các cái sản phẩm nhựa. Thế nhưng mà cái việc mà Hàn Quốc thúc đẩy các cái sáng kiến này đó, thì thực sự ra các cái sáng kiến này là do tư nhân thôi, của các công ty tư, họ nghĩ ra, họ tạo điều kiện và họ đang thực hiện. Thì làm sao để có thể phổ biến được, quảng bá được các cái sáng kiến này, cái đó mới là vấn đề. Mà các công ty tư thì rõ ràng là họ không ở trong cái điều kiện để mà làm được cái chuyện đó. Bởi vì lấy ví dụ như nếu muốn phát triển chính thức những cái công nghệ xanh chẳng hạn, thì nó đòi hỏi là cần phải có cái vốn đầu tư rất là lớn, mà các công ty tư nhân thì làm sao mà họ có thể kham nổi. Thành thử ra là chính phủ, tôi nghĩ trong trường hợp này là phải hỗ trợ, là bằng cách phải đầu tư vào để mà phát triển những cái công nghệ quản lý chất thải mà sáng tạo của Hàn Quốc. Thì cái này đó nó là một cái hứa hẹn đó, nhưng mà vào thời điểm này thì rõ ràng là sau khi cân nhắc, tôi thấy hình như là nó cũng chưa thuyết phục được nhiều lắm các cái công ty lớn, hoặc là thậm chí đến các chính phủ. Nhưng mà sớm muộn gì rồi thì tôi nghĩ nó cũng sẽ đi đến cái điểm đó, là bởi vì càng ngày đó thì cái áp lực trước cái việc mà giảm thiểu cái tác động của ô nhiễm môi trường, mà trong đó ô nhiễm nhựa là một trong những cái khía cạnh ô nhiễm rất là lớn ở trên thế giới, nó là cả là một cái khủng hoảng từ trên núi cao cho đến dưới biển sâu, và thậm chí trong cơ thể của con người nữa đó. Thành thử ra là nó là một cái nhu cầu bức thiết mà cần phải giải quyết. Thì đến một lúc nào đó tôi nghĩ các chính phủ không còn sự lựa chọn nào là phải đầu tư vào. Tuy nhiên, quyết định sử dụng những cái công nghệ nào, những cái công nghệ nào quản lý chất thải mà tốt nhất của Hàn Quốc chăng, như Hàn Quốc đang đề nghị hiện nay, hoặc là của một nước nào đó khác, thì cái chuyện đó thời gian sẽ trả lời, chúng ta chưa biết được.
Dạ cảm ơn anh. Thì cho đến nay những gì anh vừa nói đó là các cái công ty tư nhân của Hàn Quốc là đang cố gắng có những cái sáng kiến mà để không phải là giảm bớt cái việc sản xuất nhựa, nhưng mà đã làm sao cho cái việc là quản lý cái chất thải nhựa nó hữu ích hơn bằng những cái sáng kiến anh vừa nói. Thì cái phản ứng của những người dân trong nước thì họ có ủng hộ cái việc làm này không anh?
Cái này thì dân chúng họ không có ủng hộ. Dân chúng họ lại lấy làm lo ngại. Bởi vì sao? Họ lập luận như thế này: chúng ta phải giảm cái chất thải, có nghĩa là phải xử lý chất thải. Chứ còn nếu mà nói rằng là quản lý như chất thải có nghĩa là sao? Tức là nó nghe nó chung chung quá, thì nó không có cái nghĩa là kết quả là giảm cái chất thải nhựa, mà chỉ là quản lý tốt thôi. Quản lý tốt đây có nghĩa là gì? Là cứ cho nó tuần hoàn ở trong đời sống của chúng ta, tái sử dụng đi, tái sử dụng lại, hay là thực sự ra nó chỉ là một cái vòng xoay thôi, một cái tuần hoàn. Mà chất thải nhựa thì cuối ngày lại nó vẫn là chất thải nhựa, thành thử ra đó nó là một cái vòng luẩn quẩn, nó là một cái sự tuần hoàn của chất thải nhựa, nó chẳng đi đâu hết, nó chỉ ở một cái dạng khác thôi.
Dạ cảm ơn anh. Thì cũng được biết đó, nói thêm vào cái vấn đề này thì là những cái sáng kiến của những công ty tư nhân này liên quan đến cái công nghệ đốt rác thải mà anh vừa nói đó mà gây ô nhiễm, và người ta cũng cho rằng cái việc đó cũng gây ô nhiễm. Thì trong một vài trường hợp thì những cái công ty tư nhân của Hàn Quốc còn hợp tác với Bộ Môi trường ở Hàn Quốc để mà xuất khẩu những cái cơ sở đốt và nhiệt phân này sang các cái nước khác, chẳng hạn như là Trung Quốc, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Malaysia, rồi Việt Nam cũng có, và Thái Lan nữa. Thì những cái phản ứng ở trên thế giới và những cái quốc gia này thì như thế nào ạ?
Đây tôi nghĩ nó là một phần của cái nỗ lực của xã hội dân sự ở Hàn và ở quốc tế luôn, ở các nước khác nữa, mà họ đứng dưới cái lá cờ của gọi là Uproot Plastic, đó là cái tên của một cái liên minh do các nhóm xã hội dân sự có trụ sở ở tại Hàn Quốc thành lập, để mà cái mục tiêu của họ là gì, là giải quyết tận gốc những cái những vấn đề về nhựa, có liên quan đến nhựa. Thì họ đã kêu gọi chính phủ Hàn nên có hành động kiên quyết để mà ủng hộ một cái hiệp ước toàn cầu mạnh mẽ về nhựa. Cái cuộc họp ở Busan là một trong những cái nơi để mà hy vọng là có thể dẫn đến cái chuyện đó, nhưng mà chúng ta chưa biết, họ còn 2 tuần nữa thì nó mới xong. Kể từ tháng 2 năm 2024, hồi đầu năm nay đó, thì là các nhóm này họ đã tổ chức một cái diễn đàn công khai và đã có nhiều cuộc đối thoại với chính phủ và các cái cuộc họp báo, và tổ chức các cuộc họp báo để thúc giục chính phủ là chịu trách nhiệm với vai trò là nước chủ nhà của các cái cuộc đàm phán đó. Và cái kết quả chúng ta thấy là đó, cái hội nghị ở Busan đang diễn ra, thì các cái thông điệp chính tập trung vào những cái vấn đề chẳng hạn như là phải bày tỏ cái sự ủng hộ rõ ràng hơn của mình, chứ không thể nào có một cái chủ trương gọi là mơ hồ. Đầu tiên á, là phải hướng tới cái giải quyết ô nhiễm nhựa nè, và làm thế nào đó để cho cái hiệp ước toàn cầu về nhựa chỉ tập trung vào quản lý chất thải như là các cái nước sản xuất dầu mỏ mà họ ủng hộ trước đây.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.